gọi là đại niết bàn. Tánh niết bàn là đại tịch tịnh, tịch tịnh ha, tịch là lặng lẽ, tịnh là tâm sạch. Vì lặng lẽ tâm sạch rất lắm cho nên gọi đó là đại lạc. Tánh niết bàn là đại tịch tịnh, vì xa lìa tất cả sự ồn ào. Do đại tịch tịnh nên gọi là đại niết bàn. Vì vậy cho nên mình thấy mấy người đời họ thích vui chán khổ, nhưng mà khi thích vui chán khổ đó thì họ phải làm sao? Tức là họ phải tìm những cái vui ồn ào, cái vui của nhiều người chung họp. Bởi vì cái vui ồn ào, cái vui của nhiều người chung họp cho nên cái vui đó là vô thường. Mà nói vui đó là vô thường cho nên vui là gốc của khổ. Còn người tu hay là chư Bồ Tát chư Phật tìm cái vui cũng không thích khổ mà hướng về vui, nhưng vui của các ngài hướng về đó là cái vui tịch tịnh. Bởi cái vui tịch tịnh cho nên xa lìa mọi sự ồn ào, mà xa lìa sự ồn ào tức là vui đó là cái vui an lành của tự tâm, phải không? Cái vui an lành của tự tâm, mà cái vui an lành của tự tâm thì tất nhiên lúc nào nó cũng có. Cái gì nó ở trong thân mình, nó đâu có rời mình, đâu có gì bắt buộc nó phải vô thường. Đó, vì vậy cho nên cái vui đó vui mãi mãi gọi là đại niết bàn. Còn vui có ồn ào thì tự họp lại đông thì vui, mà ly tán ra thì buồn. Còn vui này là vui của một mình, nơi tâm mình, mà tâm mình với mình nó đâu có rời nhau. Cho nên nó tâm mình nó an tịnh, lặng lẽ thì lúc đó là cái vui. Mà vui đó mới không có bị cái gì làm cho nó vô thường hết. Đó, thì cái vui đó mới là cái vui chân thật. Cho nên người tu mà ở chỗ vắng lẽ một mình, ở chỗ vắng lẽ một mình mà cảm thấy không buồn á, thì cái đó là gì? Đó là đã vui rồi, phải không? Còn thấy cảm thấy buồn chưa phải là vui. Nếu ở vắng lẽ một mình mà cảm thấy an lành thanh tịnh, đó là cái vui đó. Cái vui đó là cái vui của mình, cái vui đó không ai đuổi được hết, không ai làm cho nó tan rã được hết. Ba là người biết tất cả nên gọi là đại lạc. Như Lai biết tất cả nên gọi là đại niết bàn. Tôi thí dụ, tại sao biết tất cả mà gọi là đại lạc? Như hàng ngày chúng ta có một cái gì bí ẩn mà chợt mình tường ra được á, thì lúc đó mình vui không? Mình vui à, thì như vậy, cũng như vậy, mình cứ tìm được từng cái dạng lạ mà mình cảm thấy vui rồi, hướng nữa là mình biết tất cả những cái mà thế gian chưa biết, thì làm sao không vui được. Vì vậy cho nên nói là đại lạc, do biết tất cả mà được đại lạc, mà đại lạc cho nên gọi là đại niết bàn. Bốn là người thân chẳng hư hoại nên gọi là đại lạc. Thân Như Lai là thân kim cương, thân hư hoại, chẳng phải thân phiền não, chẳng phải thân vô thường, nên gọi là đại lạc, là đại niết bàn. Thì như vậy cái thân sao mà thân mà kim cương? Đây là tôi nói trên cái sự thật của người tu hành. Nếu trong đây quý vị người nào lâm lợi sáng suốt nhận được cái Phật tánh nơi mình, thấy được cái Phật tánh đó không sanh không diệt, không hình không tướng, nhận chắc chắn 100% như vậy, biết rõ ràng không còn ngờ vực nữa, thì Phật tánh đó gọi là pháp thân. Phật tánh đó cũng gọi là pháp thân. Còn cái thân tứ đại hòa hợp này gọi là cái gì thân? Gọi là gì thân? Gọi là nhục thân, cái thân thịt, thân máu mủ. Thì nếu mình chỉ hướng về cái thân thịt, thân máu mủ này, mình tìm những cái vui của nó có bền không? Thì cao lắm chắc 80 tấn bên ngoài cũng là nát. Mà nếu như nó nát mình cho nó là vui, mà nếu nó nát thì tất nhiên thấy khổ. Đó, vì vậy cho nên nếu chúng ta chỉ vui vào cái thân của tứ đại này thì cái vui đó không phải là bền, đó là cái vui của bại hoại, cho nên không phải thiệt là vui. Còn nếu mình nhắm vào cái thân là cái Phật tánh không hình dáng nhưng mà hằng còn đó, thì cái đó Đức Phật ngài cụ thể hóa nó
gọi là thanh kim cương. Thanh kim cương nó là nguyên chất kim cương không gì phá hoại được, chứ là đừng tưởng cái thanh đó là làm cái thanh bằng ngọc kim cương, không phải. Nói kim cương là cụ thể quá, bởi vì cái thanh đó nó không có hình tướng, bởi thân hình tướng nên nó không hư hoại, bởi thân hình tướng cho nên không có gì mà chức não được nó, cho nên ví dụ nó như kim cương, bởi vậy cho nên nó không hư hoại. Mà khi mà chúng ta được cái thanh đó rồi, nhìn vào cái thanh đó thì chúng ta không bị phiền não, bởi vì cái thanh đó có ai chức não được nó đâu, phải không? Còn phải chức não thân này nè, họ khen, họ chê, họ đánh, họ đập, họ bỏ đói, họ làm gì gì đó là cái thân này. Chứ còn cái thân kim cương kia không ai phá hoại, không ai chức não mà được. Vì vậy cho nên người nào biết trở về cái thân kim cương đó thì cái thân đó không phải là thân vô thường, nên gọi là đại lạc, là đại niết bàn. Cho nên những người nào mà nhận ra được Phật tánh thì người đó mới có đại niết bàn là vậy. Người thiện nam tử danh tự cái thế gian hoặc có nhân duyên đặt ra, không nhân duyên đặt ra thì đoạn này dễ hiểu là Đức Phật nói cái tên ở thế gian mà nói ra đó, hoặc là tùy theo cái duyên, do nhân duyên cha mẹ mà đặt tên con, hoặc nhân duyên xứ sở mà đặt tên con, hoặc là nhân duyên bởi có một cái lý do nào đó tùy thuộc về cái gì đó mà đặt tên ra. Ví dụ như nói Phật Nô Thiên Nô, Phật Nô Thiên Nô tức là kẻ tôi tới cho Phật, kẻ tôi tới cho Chư Thiên, thì phải chỉ có Phật có Chư Thiên thì ta mới đặt ra cái tên đó, thì cái đó là để chỉ cho sự lệ thuộc. Thì như vậy nghĩa là những danh từ thế gian đặt ra nghĩa là có cái lý do tùy thuộc nơi này tùy thuộc nơi kia mà họ đặt tên, hoặc tùy thuộc xứ sở, hoặc tùy thuộc nơi cha mẹ, hoặc là tùy thuộc theo một cái bậc nào cao quý, hoặc là tùy thuộc theo dòng họ vân vân mà đặt tên. Lại có những cái danh từ đặt ra mà không tùy thuộc, ví dụ như cái gì không nhân duyên, tức là không có tùy thuộc vào cái gì. Ví dụ như qua xe, không biết tùy thuộc cái gì đặt tên nó qua xe, thì qua xe thì biết nó là qua xe, không biết nó tùy thuộc cái gì. Và phải như nước, gió, lửa hay không, mình không biết nó tùy thuộc cái gì. Chỉ là thấy à cái này nó là nước thì quen biết nó là nước, chứ mình không có thấy sự tùy thuộc của nó, cho nên gọi là không nhân duyên. Rồi đó như những cái danh từ Ấn Độ nào là gì, là mạng đà bà, là chỉ hai vật, một là chỉ cho nhà cửa, điện đường là chỉ cho những nhà cửa, hai là uống nước, uống nước cũng là mạng đà bà, mà nhà cửa nó mạng đà bà, thành ra một danh từ mà nó có tới hai cái nghĩa, rồi tùy chỗ mà dùng. Như những danh từ này nữa, như tát bà sa đa, gọi là xà cái, mấy cái chữ này thôi chịu thua, bởi vì dịch âm với tiếng Ấn Độ mình không biết chỉ cái gì xà cái rất chỉ là cái gì, thì thôi mấy cái đó thì miễn giải, thì chỉ để biết đại khái là những danh từ không có lệ thuộc. Này thượng nhân tử đại niết bàn đây cũng không có nhân duyên mà lập danh từ đó, cái đại niết bàn này Đức Phật nói cũng không có nhân duyên. Như hư không chẳng nên sự tấm rỗng nhỏ mà gọi là đại không, niết bàn cũng chẳng nên nơi tướng nhỏ mà gọi là đại niết bàn. Ví như có một Phật chẳng thể canh lường, chẳng thể nghĩ bàn, thời gọi là đại. Niết bàn cũng chẳng thể canh lường, chẳng thể nghĩ bàn, nên gọi là đại. Bởi vì ở đây Đức Phật muốn cho mình thoát ngoài cái đối đãi, bởi vì như nó đại niết bàn thì mình sẽ so sánh với tiểu niết bàn, mà nếu nó có đại có tiểu thì cái niết bàn đó cũng nằm ở trong cái tương đối thôi. Ở đây Phật nói đại niết bàn có nghĩa là Phật chỉ cho cái niết bàn tuyệt đối. Bởi tuyệt đối cho nên Đức Phật nói chỉ có không thể nghĩ bàn, không thể cân lượng. Cái đó không thể nghĩ bàn, không thể lường tính được thì nó là đại niết bàn. Thì không thể nghĩ bàn, không tính lường tức là tuyệt đối rồi đó. Thì như vậy cái nghĩa đại niết bàn ở đây Phật nói là chỉ cho vượt ngoài cái tương đối. Nhà lại giải thêm, do vì thuần thanh tịnh nên gọi là đại niết bàn. Rồi thanh tịnh, nhà lại giải thanh tịnh có bốn thứ, một là 25 cõi, gọi là bất tịnh vì có thể giết khẳng, nên gọi là thanh tịnh. Đó là thanh tịnh. Tại sao là thanh tịnh? Thì chính cái chỗ này, nhiều khi cái danh từ của chúng ta dùng mà cái nghĩa nó là nhiều nghĩa khác nhau. Ví dụ như thường thường quý vị mỗi khi mà nói chuyện ráng tu hành cho được thanh tịnh. Tu hành được thanh tịnh nghĩa là sao? Tức là có nghĩa rằng mình không có phạm tội, mình không có phạm tội nói dối, hay là mình không phạm tội ăn cắp, hay là mình không phạm những cái giới luật đó, thì gọi là thanh tịnh. Nhưng ở đây Đức Phật nói thanh tịnh nghĩa khác hơn. Phật nói nếu còn cái phiền não, chủng tử phiền não để sanh trong 25 cõi, hay nói cái khác là để luân hồi đó, còn có những chủng tử để lại luân hồi thì gọi là bất tịnh. Người là dứt khước những chủng tử luân hồi gọi là thanh tịnh. Đó là chỉ thật thanh tịnh ở đây Đức Phật dạy rất là cao, cho nên nói rằng nếu mà còn ở trong 25 cõi là bất tịnh, mà dứt hết được 25 cõi thì gọi là thanh tịnh. Thanh tịnh đây tức là niết bàn. Đó, nếu mà được thanh tịnh như vậy, thanh tịnh đó là niết bàn. Niết bàn này cũng bạn gọi là có, nhưng thiệt ra niết bàn chẳng phải là có. Tại sao gọi là có mà chẳng phải là có? Mấy cái chỗ này người ở ngoài đọc thì khó hiểu lắm. Niết bàn được gọi là có là bởi vì nếu niết bàn nói là không thì làm sao nói là chính? Chính niết bàn hay là nhập niết bàn? Mà nếu nói là có thì tất nhiên người ta tưởng như nó cái nhà, có cái nhà thì phải có cái hình tướng, thì có hình tướng không phải gọi là có cái nhà. Và nếu không có hình không tướng thì làm sao gọi là có được, phải không? Có hình tướng thì ta mới gọi là có, còn không hình tướng thì người ta gọi là không. Mà nếu bàn có hình tướng không? Nó không hình tướng, cho nên nhưng mà có chính được, bởi có chính được cho nên gọi là có, vì không hình tướng cho nên không gọi là có. Nên niết bàn này cũng được gọi là có, nhưng thiệt ra niết bàn chẳng phải là có, chẳng phải là có bởi vì không hình tướng. Như là thuận theo thế tục nên nói niết bàn là có. Ví như người đời chẳng phải cha mẹ gọi là cha mẹ, chẳng phải chẳng phải mẹ gọi là mẹ, chẳng phải thiệt cha mẹ mà nói là cha mẹ. Cũng vậy, tùy thuận theo thế tục nên nói chư Phật có đại niết bàn. Có tùy, bởi vì nhập chính thì tất nhiên phải có. Đó là mình tùy thuận theo thế tục mà nói. Chứ còn ở chỗ đó là cái chỗ tự khế hợp, chứ không nói có mà cũng không nói không. Nếu nói có nói không thì tất nhiên nhầm ở trong cái tương đối rồi. Vì vậy cho nên lẽ ra không nói có, nhưng mà tùy thuận theo thế tục mà nói có. Hai là vì nghiệp thanh tịnh, tất cả phàm phu vì nghiệp chẳng thanh tịnh nên không có niết bàn. Như Lai vì nghiệp thanh tịnh nên gọi là đại tịnh, do đại tịnh nên gọi là đại niết bàn, tức là tất cả nghiệp đều trong sạch cho nên gọi là đại niết bàn. Ba là vì thân thanh tịnh, thân vô thường thì gọi là chẳng tịnh, thân Như Lai thường trụ không biến đổi nên gọi là đại tịnh, vì đại tịnh nên gọi là đại niết bàn. Như vậy cái thân thanh tịnh này là chỉ cho thân gì? Tức là chỉ cho pháp thân, cái thân mà của Phật tánh á, cái thân đó nó thường hằng, bởi thường hằng cho nên nó là thanh tịnh. Còn cái thân của chúng ta đây là cái thân vô thường, bởi thân vô thường cho nên nó bất tịnh. Thân hiện mình mang đây là thân vô thường, còn cái thân của pháp thân hay là của Phật tánh, thân đó mới là thân thanh tịnh. Vì vậy cho nên nói tới cái thân thanh tịnh đó thì mới gọi là đại niết bàn. Bốn là vì tâm thanh tịnh, tâm nếu có ác lậu thì gọi là chẳng thanh tịnh, tâm của Phật vô lậu nên gọi là đại tịnh, vì đại tịnh nên gọi là đại niết bàn. Đó là tâm thanh tịnh, cái tâm không còn có một chút nhiễm ác nào hết thì như vậy đó gọi là cái tâm thanh tịnh vô lậu.
thì cái đó mới gọi là đại niết bàn. Ngày Phật tử đây gọi là nam tử nữ nhân tu hành trên đại niết bàn, ngày thành tựu đầy đủ phần không đức thứ nhất. Thôi sống hơi tới giờ mới giảng được cái công đức thứ nhất thôi. Thì như vậy thì quý vị nhớ từ đại niết bàn có mấy công đức. Thật quá hời quá sắc Phật nói quá dài. Nghĩa là Phật nói 50 công đức. Trong phẩm này Phật nói tu đại niết bàn có 50 công đức. Bởi có 50 công đức cho nên người nào mà tu được đại niết bàn này thì có 5 công đức. Mà chính phẩm này giảng 5 công đức. Mà ngày hôm qua nay mình học mới cái công đức thôi. Trong công đức thứ nhất đó, một là chẳng chỗ chẳng nghe có thể đặng nghe, hai là nghe rồi có thể làm lợi ích, ba là có thể dứt tâm nghi hoặc, bốn là được trí huệ chánh trực, năm là có thể dứt tạng bí mật của Như Lai đó. Đó thì mình học hôm qua nay mới thấy cái gì đó là năm điều của cái công đức thứ nhất. Lẽ ra phần phiên dịch này thì phải chú ý mấy cái phần này cho người học nó dễ dàng, nhưng mà ngài không chú ý. Thật ra mình đọc rồi nếu mà không có ai kéo chú ý để mà phân tích thì không biết tới đâu là hết công đức thứ nhất, tới đâu là qua công đức thứ hai, không biết. Trên đây là tới đây là kết thúc của công đức thứ nhất rồi, bắt đầu qua công đức thứ hai. 50 công đức ở trên đó. Thì bây giờ đây mình đã học được công đức thứ nhất, bây giờ qua tới công đức thứ hai. Tiếp bốn thành công đức thứ hai do người tu kinh đại niết bàn, tu hành kinh đại niết bàn mà được. Từ Bồ Tát khi mà tu hành kinh đại niết bàn này có được công đức gì? Xưa chỗ chẳng được mà nay được, xưa chỗ chẳng thấy nay được thấy, xưa chỗ chẳng nghe nay được nghe, xưa chỗ chẳng đến nay được đến, xưa chỗ chẳng biết nay được biết. Tức là mấy cái công đức. Xưa chẳng được mà nay được là một, xưa chẳng thấy mà nay thấy là hai, xưa chẳng nghe mà nay nghe là ba bốn, và xưa chẳng đến mà nay đến là bốn, xưa chẳng biết mà nay biết là năm. Cũng có năm cái điều nữa. Bây giờ mới giải thích thế nào gọi là xưa chẳng được mà nay được. Đó là giải thích cái thứ nhất, chính là nói về thành thông. Thành thông có hai thứ, một là ngoài, hai là trong. Thành thông ngoài thời cùng ngoại đạo giống nhau, thành thông ở trong có hai thứ, một là cửa vị thừa, hai là cửa Bồ Tát. Thành thông của Bồ Tát hàng thanh văn đức chi Phật chẳng có được, hàng vị thừa biến hóa một tâm hiện là một chẳng hiện được nhiều. Bồ Tát ở trong một tâm rồi có thể hiện đủ tất cả thân trong lục đạo, do vì được thế lực của kinh đại niết bàn. Đây gọi là chưa chỗ chẳng được mà nay được. Đó là giải thích chưa chỗ chẳng được mà nay được. Lại Bồ Tát được thân tự tại, tâm tự tại, tất cả phàm phu thân cũng như tâm đều chẳng tự tại, hoặc tâm theo nơi thân, hoặc thân theo nơi tâm. Hai cái nó đưa với nhau hết, thân theo tâm hoặc tâm theo thân. Ví như người say rượu, bỏ nó tới xem, ví như người say rượu ở trong thân, ví như người say chứ phải, ví như người say không có hết phải, rượu ở trong thân, lúc bây giờ thân động, tâm cũng động theo. Thì nếu người say, lúc đó bị rượu nó kích động ở trong thân, thì như vậy cái tâm động rồi thân cũng theo đó mà động. Cũng như thân mỏi mệt thì tâm cũng mỏi mệt theo đó. Người nào mà người có tập tu ngồi thiền á, vẻ nào mà mình làm gì mệt nhọc quá, thân nó bì quyền quá, thì cứ ngồi tính để tâm nó tỉnh táo, phải không? Tính giữ cho nó tỉnh táo, nhưng ngồi hồi nó gục lên, nó gục xuống, tức là tâm nó cũng bị mờ và yếu đuối. Thì đó là để thấy là khi cái thân mỏi mệt thì cái tâm nó cũng mỏi mệt theo. Đây thì gọi là tâm theo nơi thân. Lại tức là lại như trẻ thơ, thân nó nhỏ bé, tâm nó nhỏ bé theo.
nó nhỏ theo, người lớn thân lớn thì tâm cũng lớn theo. Giống như có người thân thể thô ríp, tâm họ thường nghĩ đến dầu mỡ, muốn thoa cho được trơ nhuyễn, đây gọi là tâm theo nơi thân. Nghĩa là khi nào mà thân mình nó có cái gì nó bực bội đó, thì cái tâm mình nó luôn nó nghĩ tới muốn được cái gì, ví dụ như thế nào rít đắng bực bội đó, thì cái tâm nó nghĩ tới muốn tắm, phải không? Thật ra cái tâm nó luôn luôn nó theo nơi thân. Thế nào gọi là thân theo tâm? Đó là trường hợp tâm mình theo cái thân, lệ thuộc vào thân. Bây giờ cái thân nó lệ thuộc vào tâm, chính là đi, đến, ngồi, nằm, phải cần bố trí về giới, nhẫn nhục, tinh tấn. Người sầu não phải thân gầy héo, người vui mừng phải thân tươi nở, người kinh sợ phải thân run rẩy, chuyên tâm thính pháp phải thân vui vẻ, người buồn khóc phải nước mũi nước mắt chảy tuôn. Đây phải gọi là thân theo nơi tâm. Thì như vậy, ví dụ như mình muốn đi tức là tâm, thì cái thân liền theo đó mà cách bước. Mình muốn nằm thì về tâm vừa nghĩ nằm thì cái thân theo đó mà nằm. Muốn ngồi thì cũng vậy. Mình ví dụ như mình muốn làm việc bố thí, mình muốn làm việc tự giới, thì cái đó đều do tâm, mà rồi cái thân nó cũng tùy thuộc theo đó. Ví dụ như bây giờ bị người ta đánh mình, thì lúc đó tâm mình nghĩ mình phải nhẫn nhục, thì lẽ ra cái thân mình phải đánh lại họ, mà giờ mình nghĩ tới cái nhẫn nhục cái là mình nhịn họ cái thôi, thì tâm nó nghĩ nhẫn nhục thì cái thân theo đó mà nhịn đó. Thì như vậy sẽ thấy rằng cái thân nó theo tâm, mà chính những cái chỗ này thì chúng ta thấy rõ rằng hiện tại người bệnh là gốc tại cái tâm, phải không? Cái tâm mình mà buồn cái thì sanh ra bệnh hoạn. Thì như vậy đó, rõ ràng mình biết cái nghĩa cái thân theo tâm. Vì vậy cho nên nghĩa là mình muốn cho ít bệnh hoạn thì vui vẻ hoài, có thì thân ít bệnh hoạn nó tươi tỉnh. Còn nếu người nào mà sầu não mặt nhăn nho hoài thì ít dễ nhất bệnh phải đau tim thật hoặc đau gan đau phổi đó. Thì cái đó là gốc của bệnh, thì đó là tại cái nghĩa thân theo tâm. Trường hợp cái này rồi mình hiểu rõ cái duyên kế, có cái thì tâm theo thân, có cái thì thân đã theo tâm. Cho nên mình tu được cái tâm mình nó vững rồi thì cái thân mình nó cũng theo đó mà khỏe. Thì cái chỗ mà nói thân theo tâm này á, thì tôi đã kinh nghiệm nhiều cái chỗ đó. Ví dụ như khi mà tôi đau nằm nhà thương thì lúc đó là bệnh phổi, người ta trị với xíu lạnh, mà tôi lên trên Bảo Lộc ở, thì như vậy tức là trái với lời bác sĩ dạy. Mà tại vì tôi tin rằng nếu tâm tôi không lo không phiền não thì bệnh nó hết thiệt, lên ở đó 2 năm hết trơn. Thành ra như vậy tức là thân nó theo tâm, tâm mình được an ổn thì mình hết bệnh. Còn ví dụ như mình bệnh mà ở chỗ nào nó bực bội quá thì biết thì nó thành bệnh, đó là do cái lòng mình bực bội buồn phiền thì nó thành ra bệnh đó. Thì như vậy mình thấy rõ, cứ muốn cho hết bệnh thì tâm mình phải an ổn vui vẻ. Bồ Tát thời chẳng như vậy, Bồ Tát thì chẳng như vậy, tức là sao? Thân tâm đều được tự tại, nghĩa là cái nào nó riêng phần cái đấy, các ngài được cái đặc biệt đó, nó không bị theo, không bị lệ thuộc với nhau. Còn phàm phu mình thì bị lệ thuộc, cái này nó dính mắt với cái kia nó dính mắt với cái nọ. Đại Bồ Tát hiện thân tướng như vi trần, đó, hiện thân như vi trần, thân vi trần này có thể khắp đến vô lượng vô biên hằng hà sa thế giới, không bị chướng ngại, mà tâm Bồ Tát thường định vẫn không di động. Đó là cái đặc biệt của Bồ Tát. Đây phải gọi là tâm chẳng theo thân, và cũng gọi là chưa chó chẳng đến mà nay được đến. Vì tất cả thanh văn đức chư Phật chẳng thể đến được mà Bồ Tát đến được. Tất cả thanh văn đức chư Phật giàu dùng thần thông chẳng có thể biến thân nhỏ như vi trần sắp đến vô lượng hằng hà xa thế giới. Thanh văn đức chư Phật lúc thanh động thời tâm cũng động theo. Cái chỗ này thì tôi dừng lại để chỉ cái sự tu hành cho quý vị thấy cái tầm quan trọng của nó.
thường thường ở trong thiền tông mà thấy người nào tu thiền, tu theo thiền tông chú trọng vào cái ngồi nhiều quá, bị các ngài vỡ là tiểu thừa tan ra về. Bởi vì khi mình ngồi tâm mình cũng mới định, tức là khi thanh yên tâm mới định, mà thanh yên tâm mới định người thanh động thì tâm mới lạc. Thì như vậy sao? Tức là cái thân của tinh chân duyên giác rồi nè. Tại sao? Cho nên các ngài tập định ở trong cái động, đi đứng nằm ngồi, nghĩa là làm cái gì cũng thiền, ở trong đó lúc nào cũng thiền. Thành ra cái đại định của các ngài là cái đại định làm tất cả việc, đi chăn trâu, đi cài ruộng, đi cuốc đất, đi vữa củi như lục tổ đó, vữa củi giả gạo trong cái động đó mà không định. Như vậy đó, cái đó mới là cái tâm của Bồ Tát. Nói vậy để quý vị ý thức được nó tại sao các ngài lại chê ngồi thiền. Tại vì mình ngồi như vậy là thân yên, mà thân yên tâm mới yên, thì như vậy khi thanh động tâm yên thì đó là mình còn chưa có tự tại, thân tâm chưa được tự tại. Muốn cái thân tâm tự tại thì thanh động mà tâm vẫn yên, cái đó mới là tự tại, thì đó mới thực là cái hạnh của Bồ Tát. Cho nên ráng tập đi cuốc đất cũng thiền, mà nấu cơm cũng thiền, cái đừng có ngồi mới thiền, còn đi ra thì hết thiền, cái đó đã chưa được. Nói những thể ăn những đó, ráng tập được cái đó thì nó thực là tâm tự tại của Bồ Tát. Nhưng mà với cơ thể đó thì ngồi cũng tốt, chứ không phải nói như vậy thì bỏ ngồi. Ngồi cũng tốt nếu mình còn sơ cơ, nhưng mà trong khi ngồi nó yên, chính mình cũng phải tập khi làm cho nó được yên nữa, thì như vậy mới hay, nó tự tại. Bồ Tát chẳng như vậy, tâm giàu chẳng động mà thân đến khắp tất cả chỗ, đây gọi là tâm chẳng theo nơi thân. Lại Bồ Tát quá thân lớn bằng đại thiên thế giới, đem thân to lớn này chui vào thân nhỏ như vi trần, tâm cũng của Bồ Tát cũng chẳng nhỏ theo. Nghĩa là dầu thân có to lên, có nhỏ lại, mà tâm vẫn an nhiên trong định, chứ không có lớn không nhỏ. Thanh văn đức chư Phật, dầu có thể quá thân to lớn như đại thiên thế giới, nhưng chẳng thể đem thân to lớn này chui vào thân nhỏ như vi trần. Chứ làm lớn được hoặc làm nhỏ không được, Bồ Tát tự tại, lớn cũng được, nhỏ cũng được. Nhưng thân biến quá lớn nhỏ mà tâm vẫn an nhiên, cho nên đọc ở trong các cái quyển kinh như là kinh Pháp Hoa vân vân đó, chúng ta thấy các vị Bồ Tát ở cõi nước khác đi qua cõi này nghe kinh mà nói là còn tâm vẫn ở trong đại định, thân thì có giờ đổi mà tâm luôn luôn ở trong định. Vậy là Bồ Tát cái đặc biệt đó. Cho nên mình được làm sao mà đi đâu rồi thì làm gì làm mà tâm vẫn ở trong định hoài, thì như vậy nấu cơm nấu nước làm gì cũng đạo hết, không có chỗ nào không phải đạo. Còn nếu mà mình đi ra thì nó loạn, ngồi lại mới yên, thì đó đạo chỉ có lúc ngồi, mà lúc đi nó hết đạo. Trong việc này nhị thừa còn chẳng làm được, huống là có thể khiến tâm chẳng động theo, đây gọi là Bồ Tát tâm chẳng theo nơi thân. Đại Bồ Tát dùng một âm thanh có thể làm cho tất cả chúng sanh trong đại thiên thế giới đều nghe. Tâm tâm Bồ Tát chọn chẳng nghĩ rằng mấy cái chỗ đều nghe nè, chỗ đó phết để rồi mình khỏi có lầm. Nghĩa là dùng một âm thanh có thể làm cho tất cả chúng sanh trong đại thiên thế giới đều nghe. Vậy mà tâm tâm Bồ Tát chọn chẳng nghĩ rằng khiến âm thanh này khắp đến các thế giới làm cho chúng sanh được nghe. Đó. Bởi vì một âm thanh mà mọi người được nghe mà mình không có nghĩ dụng công để cho họ được nghe. Bồ Tát nói rằng do tôi thuyết pháp làm cho chúng sinh được nghe nên biết cái đó phết, nên biết người này chọn chẳng thể đặng vô thượng chánh giác, vì tâm tưởng như trên đây là tâm sanh tử, tức là còn tưởng rằng mình thuyết pháp mà người ta được nghe thì cái đó là còn tâm tưởng, mà còn tâm tưởng tức là còn sanh tử,
tất cả đại Bồ Tát đã hết tâm sinh tử này, vì thế nên thân tâm các của Bồ Tát chẳng theo dõi nhau. Này Thượng Nam Tử, tất cả phàm phu thân tâm theo nhau, Bồ Tát chẳng như vậy, vì quá độ chúng sanh nên giàu hiện thân nhỏ, nhưng tâm chẳng nhỏ, chẳng bé nhỏ, vì tâm tánh của Bồ Tát luôn rộng lớn, vào lúc hiện thân lớn như đại thiên thế giới, nhưng tâm cũng chẳng lớn. Do nghĩa này nên tâm của Bồ Tát chẳng theo nơi thân. Đại Bồ Tát nó từ vô lượng, vô số kiếp, rồi cái chỗ này đó. Do nghĩa này nên tâm của Bồ Tát chẳng nên chẳng theo nơi thân. À, hết và thành chấm. Đại Bồ Tát đã từ vô lượng, vô số kiếp, xa lìa rượu chẳng uống, nhưng tâm cũng động, tâm không buồn khổ mà thân cũng rơi lệ. Thì mấy cái này nghe khó hiểu, thật là khó hiểu, phải không? Thiệt không kinh sợ mà thân cũng rung rẩy. Do đây nên biết rằng Bồ Tát thân tâm tự tại, chẳng theo dõi nhau. Tại sao mình nói như vậy? Chỗ chữ thân á là chấm, rồi chữ đại Bồ Tát á thì cái đó là phải qua. Đại Bồ Tát đã từ vô lượng, vô số kiếp, xa lìa rượu chẳng uống, như vị gì ở đoạn trước Đức Phật nói đó. Nếu như phàm phu uống rượu vô tâm thân thì nó kích động cái tâm, thì lúc đó cái tâm liền, cái thân liền liền bị loạn. À, thì như vậy Bồ Tát các ngài không uống rượu, nhưng mà thân các ngài cũng vẫn động, cũng vẫn đến, cũng vẫn đi, cũng làm công việc. Thành ra không phải do uống rượu tâm mới động, tâm động rồi thân mới động. Các ngài không bao giờ uống rượu, nhưng các ngài thân cũng động, vì các ngài cũng phải sống, các ngài cũng phải làm tất cả. Thành ra thân các ngài cũng động, nhưng mà khi thân động đó không phải vì tâm động mà thân động đó. Cái chỗ này là cốt yếu lắm như vậy, không phải vì tâm động mà thân động, mà chính cái đó là thân động mà tâm vẫn an định. Đây, tâm không buồn khổ mà thân cũng rơi lệ. Thì quý vị có nhớ trong các cái kinh mà thường hay nói, Bồ Tát mà khi thấy chúng sanh đến sinh rồi mình có gì cho họ đó, thì các ngài rơi lệ dầm về. Thấy như vậy các ngài rơi lệ dầm về, thì như vậy Bồ Tát cũng khóc. Khóc là như vậy, ngài có phải buồn thảm, phải phiền não mà khóc hay không? Không phải, nhưng mà tâm vẫn yên, nhưng bởi thấy cái sự đau khổ chúng sinh thì thân có thể rơi lệ. Đó. Thân rơi lệ mà không phải vì phiền não, nhớ vậy. Thành ra cái chỗ này là quý vị nên để ý, thật là cái chỗ này nó tế nhị khó hiểu, bởi vì cái giọt nước mắt của mình nó tuôn ra đều để nói lên cái gì? Nói lên cái đau khổ trong lòng, thấy không? Nước mắt tuôn ra là nói lên cái đau. Nhưng mà Bồ Tát La Hán thì lẽ ra không còn đau khổ, không còn đau khổ thì lẽ ra không có rơi nước mắt. Nhưng trước ngày có rơi nước mắt không? Thì đây nếu mà chúng ta đọc tới cái phẩm mà Ai Tháng Vinh Danh thì thấy các chị La Hán khóc xiết nước. Nghe nói Phật nhất là các ngài khóc xiết nước. Thì như vậy thì các ngài cũng đau khổ hay chăng? Còn phiền não hay chăng? Bởi vì các ngài tâm vẫn yên, nhưng mà kiếp cái xúc động, cái thấy cái đau khổ hay là những cái gì mà xúc động ở trước, thì cái thân này nó cũng có thể rơi lệ, nó cũng có những cái đó, nhưng mà trong tâm không phải là buồn thảm như phàm phu mình. Cũng như tôi thấy nãy, như là xúc động khi thấy một người đói tới khi mình không cơm cho, thì cái đó là cái xúc động thì cũng có rơi lệ, nhưng mà không phải vì buồn phiền, không phải vì phiền não, mà đó là cái xúc động với ngoại cảnh ở trước. Thì cái xúc động đó nơi Bồ Tát, nơi A-la-hán cũng vẫn có, chứ không phải không. Thì cái xúc động đó là do gì? Do lòng từ bi thương xót mà nó có, chứ không phải vì phiền não đau khổ nhập mà ra. Vì vậy cho nên có nhiều người tu nhưng mà có khi xúc động ta cũng chảy nước mắt. Rồi nó ông tu lâu á, ông còn rơi nước mắt. Tôi mới tu tôi không có chút nước mắt nào hết. Thầy nói như vậy nghe như là hay mà không phải, bởi vì Bồ Tát còn lấy nước mắt vì lòng từ bi thấy cái cảnh đau khổ của chúng sinh, có khi phải xúc động, mà động đó là vì từ bi chứ không phải vì ái kiến. Nhớ vậy, mình nhiều khi khóc vì ái kiến, tự dụ thương con quá mà con đi xa cái khóc, khóc cái gì ái, còn cái kia cái từ bi, lòng từ bi các ngài là thấy người ta khổ mà mình không giúp được, thành ra rơi nước mắt. Tâm không buồn khổ mà thân cũng rơi lệ, đó là cái chỗ đó. Thiệt không kinh sợ mà thân cũng run rẩy đó. Ví dụ như các ngài đối với những các cái loài thú vật, đây là tôi dẫn một câu chuyện, như câu chuyện của Tứ Tổ đến chỗ ngài Pháp Vương. Khi đến chỗ ngài Pháp Vương thì bất chợt đi tới cái chỗ cái ao của ngài Pháp Vương thì có con cọp nhảy ra nó vô, thì Tứ Tổ này cũng dứt lên người thế giới đó vậy. Ngài Pháp Vương dần lại, ủa ngài còn cái đó nữa sao? Thấy coi như ngài còn sợ, phải không? Thấy như ngài còn sợ, nhưng mà cái đó là cái không phải vì cái tâm kinh sợ, mà cái đó là cũng như là cái không gian, cái tự nhiên của con người. Nó nói như vậy thì ngài cũng hỏi cái đó là cái gì, không thì không biết, không trả lời không được. Thì nói như vậy để thấy rằng không phải vì cái kinh sợ, mà chính vì cái thói quen cũng như mình, mà tất cả lần mình không có sợ gì hết, nhưng mà có cái gì nó động tất cả lần cho mình nghe giật mình. Cái giật mình đó đâu phải là cái gì mà mình sợ cái động, nhưng bởi vì bất tình lình thì không hay, thành ra nó cũng có thể giật mình. Thế cho nên nói rằng thiệt không kinh sợ mà thân cũng run rẩy, có những trường hợp cũng run rẩy vậy, nhưng mà sự thật không phải là kinh sợ. Do đây nên biết rằng Bồ Tát thanh tâm tự tại, tức là thanh tâm nó không có bị đi theo dõi nhau, chẳng theo dõi nhau. Đại Bồ Tát vừa hiện một thân mà các chúng sanh mỗi người tự thấy sai khác. Thế nào Đại Bồ Tát tu hành chính đã niết bàn, xưa chỗ chẳng nghe mà nói được nghe. Đây giải thích: Đại Bồ Tát trước lấy tướng các thứ tướng, tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe, tiếng người, tiếng ốc, tiếng trống, tiếng ông kêu, tiếng ca, tiếng cười của mình, mà luyện tập. Do luyện tập nên có thể nghe tất cả tiếng những địa ngục, sông vô lượng đại thiên thế giới. Lại càng tu tập thêm nên được nhĩ căn khác lạ, khác hơn thiên nhĩ của thanh văn đức chư Phật, vì nhĩ căn thanh tịnh của nhị thừa nếu nương tứ đại tịnh diệu của sơ thiền, thời chỉ nghe tiếng quả sơ thiền chẳng nghe được quả nhị thiền. Nhẫn đến tứ thiền cũng như vậy, dù có thể trong một lúc được nghe tất cả tiếng trong đại thiên thế giới, nhưng chẳng thể nghe được tiếng trong vô lượng vô biên trong hằng hà xa thế giới. Do nghĩa này nên Đại Bồ Tát xưa chỗ chẳng nghe mà nay được nghe. Bồ Tát vào nghe tiếng tâm, nhưng mà tiếng trong tâm nha, tiếng tâm mà trong lòng vẫn không có tướng, nghe tiếng chẳng có tướng, thường là ngã tịnh, tướng chủ, tướng y, tướng tác, tướng nhân, tướng định, tướng quả. Do nghĩa này nên các vị Bồ Tát xưa chỗ chẳng nghe mà nay được nghe. Thì đây nói xưa chỗ chẳng nghe mà nay được nghe là chỉ cái gì? Là chỉ cho cái định của Bồ Tát các ngài do tập trước đối tất cả tiếng, các ngài đã luyện tập nó thuần thục, cho nên sau này các ngài nghe được tất cả khí tiếng đồng một lúc. Còn nếu các cái vị như là thanh văn đức chư Phật, khi mà tu về cái nhĩ căn thanh tịnh của nhị thiền thì chỉ nghe được cái tiếng của nhị thiền, còn nếu nhĩ căn thanh tịnh của sơ thiền thì chỉ nghe được tiếng cõi sơ thiền vân vân, mà những cõi kia không nghe được. Còn Bồ Tát thì nghe được tất cả thứ tiếng để hóa lên cái định của Bồ Tát, như vượt hơn tất cả những cái định của hàng thanh văn đức chư Phật. Đó là trong hồi trước thì nói năm cái điều là sao, là chưa chẳng được mà nay được, chưa chẳng thấy mà nay thấy, xưa chẳng nghe mà nay nghe, xưa chẳng đến mà nay đến, xưa chẳng biết mà nay biết. Đó là năm điều đó thì đã giải thích được bao nhiêu điều rồi.
Cái đoạn này là ngày cao quý Đức Vương Bồ Tát nhờ nghe Đức Phật nói ở trên, nói về cái định quả, cho nên mới đặt ra cái nghi vấn hỏi Phật, như Phật nói Bồ Tát chẳng thấy có tướng định, không tướng quả thì không được đúng. Nếu nói không có định, không có tướng định thì không có tướng quả thì điều đó không đúng. Vì sao? Thì trước khi Như Lai nói, nếu có người nghe một chữ, một câu kinh đại nhất bà này, quyết định trở thành vô thượng bồ đề. Phật đã nói quyết định trở thành vô thượng bồ đề, tại sao nói không có cái tướng định, không có nói tướng quả? Giờ đây thì Như Lai lại nói không định không quả. Nếu được vô thượng bồ đề thì chính là tướng quyết định, chính là tướng quả, sao lại nói rằng không định không quả? Vì nghe tiếng ác thì sanh tâm ác, vì sanh tâm ác thì đọa tam đồ, nếu đọa tam đồ thì là định quả, sao lại nói rằng không định không quả? Và ngài đặt cái nghi vấn, ngài nghe Phật nói như vậy, bây giờ ngài nghi, đây Phật mới giải thích. Trước Phật cho ngài rất là lành, giả sử chư Phật nói các âm thanh là có tướng định quả, đây thì chẳng phải là tướng chư Phật mà là tướng Ma Vương, là tướng sinh tử, là tướng xa lìa nhất là. Vì Phật mới trả lời đầu tiên là nói, nếu mà nói là Phật nói cái tướng âm thanh có cái tướng nhất định và có cái tướng kết quả thì nói như vậy đó là không phải Phật nói, đó là Ma Vương nói, đó là sanh tử, đó là xa lìa nhất bà. Tại sao? Thì đây Đức Phật mới giải thích. Vì tất cả chư Phật nói ra không có tướng định quả, không có tướng nhất định, và không phải là cái lời nói đó mà để người ta đi tới kết quả được. Bây giờ Phật có ví dụ như lưỡi dao sáng soi mặt người, dựng đứng thì thấy mặt dài, để ngang thì thấy mặt rộng. Thì cái này quý vị thấy Đức Phật ngài dùng đủ thứ hết. Bây giờ quý vị lấy cái con dao vàng trắng đó, nó chùi cho thiệt là sạch, rồi để lên dò mặt vô tống.